Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 213, ngôi sao bị hủy dung nhan, góc truyện audio.com. Tuy cô gái kia cúi đầu và đeo kính râm lớn nhưng Hạ Thiên vẫn còn có thể nhận ra được đây không phải ngôi sao An Khả Khả xấu như cá xấu sao. Khi nhìn thấy vẻ mặt đen như than của An Khả Khả thì Hạ Thiên không khỏi buồn bực. Này, cô lại đóng quảng cáo nữa sao? Sao lại trang điểm xấu như vậy? Tôi cảm thấy cô thật sự có vấn đề rồi đấy, chẳng lẽ cô thích ngược đãi? Nếu không sao thích mình trở nên xấu xí như vậy, cậu nói chuyện như vậy sao? Một giọng nói tức tối vang lên, phát ngôn chính là một người phụ nữ trên 30 ở bên cạnh An Khả Khả. Diệp tiểu thư, chị tìm đâu ra một người đến quấy rối như vậy? Diệp Mộng Oánh khẽ nhíu mày, khi nàng đang định nói thì An Khả Khả đã mở miệng. Chị Di, đừng nóng, người này tuy rất đáng giận nhưng lần trước anh ấy đã ra tay cứu giúp khi em bị bắt cóc, chị đừng so đo. Là cậu ta cứu em sao? Chị Di dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn còn rất tức giận. Dù cậu ta có cứu em cũng không được ăn nói bậy bạ như vậy. Tôi chỉ nói thật mà thôi, lần trước tôi gặp cô ấy thì trên mặt cũng đen nhẻm, hôm nay cũng rối loạn, không phải có vấn đề thì là gì? Hạ Thiên nhìn sát vào mặt An Khả Khả, kỳ quái, trình độ hóa trang bây giờ tốt vậy sao? Giống như thật vậy, anh, An Khả Khả bị chọc tức, nàng đột nhiên lấy kính râm ra rồi giống lên với Hạ Thiên. Anh đúng là quá ngu ngốc, loại quỷ sư đáng ghét, đừng tưởng rằng cứu người thì có thể nói lung tung, đây không phải là hóa trang, là thật. Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ, quái lạ, mới được mấy ngày sao đen nhe heo mọi vậy? Hay kẻ nào có thù oán với cô, người ta hủy vẻ đẹp của cô sao? Khụ khụ, Diệp Mộng Oánh xấu hổ ho khan vài tiếng. Diệp Mộng Oánh ho khan cuối cùng cũng rời lực chú ý của Hạ Thiên, hắn tranh thủ xoay người nhìn nàng. Mỹ nữ thì chị bị cảm sao? Để tôi xem cho, Hạ Thiên nói xong đã muốn bắt mạch cho Diệp Mộng Oánh, điều này làm cho Diệp Mộng Oánh giờ khóc giờ cười. Diệp tiểu thư, rốt cuộc các người có thành ý giải quyết chuyện này không? Người được An Khả Khả gọi là chị Di chợt nổi giận. Bây giờ truyền thông đều làm ầm lên, chúng tôi còn chưa nói gì, nhưng như vậy không phải chúng tôi sợ các chị. Chỉ là hai bên hợp tác vui vẻ, chúng tôi không muốn vì vậy mà sinh ra tình canh không thoải mái, nhưng bao nhiêu ngày rồi. Chị chưa làm gì cho chúng tôi, hơn nữa bây giờ lại để người ta châm chọc An tiểu thư, chị không thấy quá đáng sao? Này, chị là ai vậy? Đừng hét lên với vợ tôi chứ. Hạ Thiên dùng ánh mắt không vui nhìn người phụ nữ kia, người này lớn lên cũng không đẹp nhưng tính tình lại khá mạnh bạo. Hạ Thiên, đừng làm rộn. Diệp Mộng Oánh lập tức dùng ánh mắt xin lỗi nhìn người phụ nữ kia. Trần tiểu thư, chị hiểu lầm rồi, Hạ Thiên chẳng qua còn chưa biết tình huống mà thôi. Diệp Mộng Oánh dừng lại một chút, sau đó nàng nói thêm. Hạ Thiên, đây là An Khả Khả tiểu thư, đây là người đại diện của An tiểu thư, là Trần Di tiểu thư, đều là người nhà với nhau. Sau khi giới thiệu xong thì Diệp Mộng Oánh nhìn Trần Di. Trần tiểu thư, Hạ Thiên là ban của tôi, cũng là một thần y, tôi mời cậu ấy đến giải quyết chuyện này. Mỹ nữ tỷ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên có chút mê hoặc, An Khả Khả bị hủy dung nhan có liên quan gì đến Diệp Mộng Oánh sao? Hạ Thiên ngay sau đó đã được biết rõ, việc này có liên quan đến Diệp Mộng Oánh, nếu nói. Góc truyện audio.com, một cách nghiêm khắc thì có liên quan đến tập đoàn Thiên Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mộng Vân là công ty con của tập đoàn Thiên Nam, cũng là công ty mà trước kia nằm dưới sự quản lý của Diệp Mộng Vân. Công ty này vừa cho ra đời một sản phẩm mới có tên là Tiểu Mỹ Nhân, mà An Khả Khả chính là ngôi sao giới thiệu cho sản phẩm Tiểu Mỹ Nhân. Đồ mỹ phẩm thường có người phát ngôn, vì vậy một nữ ngôi sao đại diện cho sản phẩm cũng là bình thường, dưới tình huống không tốt, dù mỹ phẩm không tốt cũng sẽ chẳng để lại hậu quả lớn. Cũng không biết An Khả Khả xui xẻo hay có nguyên nhân gì khác nhưng lại xảy ra chuyện. Nàng là người đại diện của sản phẩm Tiểu Mỹ Nhân, vì vậy nàng cũng được công ty phát sản phẩm miễn phí. Để bày tỏ lòng phụ trách với sản phẩm, nàng tự mình dùng thử, sau đó gương mặt trắng nõn của nàng đã trở nên đen xì như đít trâu lúc này. Ngôi sao lớn xinh đẹp ngày trước đã trở thành người đẹp cá sấu thật sự. Đến lúc này tất nhiên An Khả Khả phải bắt buộc công ty Mộng Vân phụ trách, đáng lý nàng cũng không muốn làm lớn chuyện, nàng cũng không muốn để người khác biết gương mặt mình trở nên xấu xí như vậy. Nhưng không biết ai đã tung tin ra ngoài, sau đó truyền thông chợt xôn xao, vì vậy mà tập đoàn Thiên Nam gặp phải nguy cơ chưa từng có. Sau khi sự việc phát sinh thì tập đoàn Thiên Nam lập tức phát sinh những nguy cơ quan hệ xã hội nhưng hiệu quả cũng không lớn, nghe nói những sản phẩm Tiểu Mỹ Nhân đều bị trả ngược trở lại, những siêu thị mỹ phẩm loại bỏ Tiểu Mỹ Nhân, hơn nữa còn loại bỏ tất cả những sản phẩm khác của công ty Mộng Vân. Tình cảnh ngay sau đó lại biến tướng, thậm chí các sản phẩm của tập đoàn Thiên Nam lập tức bị xem nhẹ, tất cả các hãng truyền thông đều có tin bài chỉ trích tập đoàn Thiên Nam, cũng may tập đoàn Thiên Nam còn chưa phát hành cổ phiếu, nếu không đã sớm mất giá thảm hại. Diệp Mộng Oánh mời đến những bác sĩ da liễu tốt nhất thành phố Giang Hải, người nào cũng nói có thể điều trị cho An Khả Khả, nhưng muốn khôi phục để giống như xưa là không thể. Hơn nữa cũng không thể làm được trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất cũng phải một năm hoặc nửa năm. Rõ ràng Diệp Mộng Oánh không thể đợi lâu như vậy, nếu là một năm hay nửa năm thì người người sẽ thấy vấn đề, tập đoàn Thiên Nam cũng sẽ sụp đổ, dù không sụp đổ cũng tổn thương nặng. Đây là tình cảnh Diệp Mộng Oánh không muốn xảy ra, vì vậy nàng lập tức nhớ đến Hạ Thiên, nhưng trước đó nàng điện thoại mà không liên lạc được. Cuối cùng nàng gọi đến cho Kiều Tiểu Kiều, nhưng Kiều Tiểu Kiều cũng không nói rõ ràng Hạ Thiên đang ở đâu. Rơi vào đường cùng, Diệp Mộng Oánh chỉ có thể tiếp tục hóa giải nguy cơ xã hội vừa kéo dài thời gian, đồng thời cho trợ lý điện thoại liên tục cho Hạ Thiên. Rõ ràng trước đó Diệp Mộng Oánh cũng không gạt Hạ Thiên, những ngày nay nàng luôn nghĩ về hắn. Hèn gì đại sư phụ nói mỹ phẩm có hơn phân nửa là có hại cho làn da. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào An Khả Khả, hắn vẫn còn có chút mê hoặc. Thế nhưng làm gì có mỹ phẩm nào làm cho mặt đen như đít trâu thế này được. Nếu nói đây là kết quả khi dùng mỹ phẩm thì sẽ không mấy người tin, nhưng nói là hù thực thì đúng hơn. Bác sĩ cũng nói như vậy, nói rằng đồ trang điểm có quá nhiều axit làm da bị thương. Diệp Mộng Oánh gật đầu nói. Vì vậy rất khó trị cho tốt, dù không quá nghiêm trọng nhưng muốn điều trị là rất khó. Mỹ phẩm sao, đưa tôi xem thử, hả, gocchuyenaudio.com, Thiên có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là thứ mỹ phẩm gì, sao có thể biến đổi gương mặt kinh hồn như vậy? Là loại này, Diệp Mộng Oánh lấy một hộp mỹ phẩm trên bàn đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận lấy rồi mở gói lấy hộp kem ra, hắn ngửi mùi, sau đó lại là một chuyện mà mọi người khó tin, hắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm, sau đó còn chép chép miệng. Nhà đam, cỏ huân, sen, dưa leo, đất. Hạ Thiên lắc đầu, mỹ nữ tỷ tỷ, mỹ phẩm này ai làm ra vậy, quá kém, không có tác dụng gì với làn da, cũng chẳng khác gì dùng nước rửa mặt. Diệp Mộng Oánh có chút xấu hổ, nàng đang định mở lời thì Hạ Thiên đã tiếp tục. Nhưng cũng không đúng, tuy mỹ phẩm này không có gì tốt nhưng cũng không xấu, không thể nào biến gương mặt trở nên như vậy được. Phòng thí nghiệm cũng đưa ra kết quả như vậy, mỹ phẩm này không gây hại cho da. Diệp Mộng Oánh gật đầu phụ họa. Hạ Thiên nhìn An Khả Khả, cô đã dùng qua mỹ phẩm này sao? Tôi thấy cô đang lừa gạt thì đúng hơn. Diệp Mộng Oánh lại đón lời. Hạ Thiên, sản phẩm đưa cho An Khả Khả đã không thấy đâu. Không thấy sao? Hạ Thiên trở nên buồn bực. Sao lại không thấy, bị đánh cắp rồi à? Trước tiên An tiểu thư đưa sản phẩm có vấn đề cho Diệp Mộng Vân, đợi đến khi tôi đến tìm thì Diệp Mộng Vân căn bản nói rằng chưa từng được nhận. Diệp Mộng Oánh có chút bất đắc dĩ, Diệp Mộng Vân không thừa nhận thì nàng cũng không còn biện pháp, nhưng nàng cũng hiểu rất rõ, chắc chắn là Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân đang trả thù mình. Diệp Mộng Oánh dừng lại một chút rồi bổ sung thêm, thật ra bộ sản phẩm của An Tiểu Thư cũng là do Diệp Mộng Vân đưa đến. Nếu tôi đoán không lầm thì nhất định là Diệp Mộng Vân quấy rối, để tôi đi cho cô ấy một trận đòn. Hạ Thiên rất bất mãn, Diệp Mộng Vân rõ ràng dám hãm hại vợ hắn, mà Diệp Thiếu Kiệt kia cũng cần ăn đòn. Hạ Thiên, Diệp Mộng Vân sẽ do tôi xử lý, nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc này chính là chữa tốt cho An Tiểu Thư. Diệp Mộng Oánh vội nói, sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hạ Thiên. Cậu nói đi, cậu có chữa được cho An Tiểu Thư không? Tất nhiên là có thể, trên đời không có gì tôi không chữa hết được nhưng tôi không muốn chữa cho cô ấy. Hạ Thiên có vẻ rất tin tưởng, hắn song tu với Liễu Mộng 10 ngày, bây giờ không cần Liễu Mộng hỗ trợ cũng đã có thể thi triển nghịch thiên đệ tam châm. Đừng nói là An Khả Khả chỉ bị axit hù thực, dù tắm axit cũng có thể chữa được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfull.com, anh thật sự có thể chữa tốt cho tôi sao? An Khả Khả nhịn không được phải hỏi, trong giọng nói có chút nghi ngờ, nhưng phần lớn là hy vọng. Tôi có tâm tình lừa cô sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn An Khả Khả. Cô không xinh đẹp, tôi lừa cô cũng chẳng được gì. Lời này của Hạ Thiên làm mọi người sinh ra cảm giác quái dị, dựa theo lời của hắn, như vậy nếu xinh đẹp thì sẽ lừa gạt sao? Vậy anh nhanh chóng chữa cho tôi đi. An Khả Khả có vẻ khó chờ thêm được nữa, đừng nói nàng là ngôi sao dùng mặt kiếm cơm, dù là cô gái bình thường cũng khó thể tiếp nhận sự thật là dung mạo bị hủy hoại. Cách chương.